Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe tường thuật những biến cố xảy ra trong những giờ khắc cuối cùng trong cuộc đời của Đức Kitô. Từ nhà tiệc ly, nơi Đức Kitô lập bí tích thánh thể, ban điều răn mới và rửa chân cho các môn đệ, cho tới vườn cây dầu, nơi Đức Kitô cầu nguyện và hấp hối, cho đến khi Ngài bị bắt và điều đến quan tổng trấn Pilato, bị xét hỏi, bị xét xử, bị tra tấn, đánh đập, và cuối cùng bị dẫn lên và giết trên cây thập giá. Trước mắt người đời, cuộc sống của Đức Kitô coi như là hoàn toàn bế tắc. Một sự bất thất bại, một sự thất bại hoàn toàn. Trước hết, Ngài thất bại đối với những người mà Ngài coi là thân thiết nhất, đó là các môn đệ. Đây là 12 môn đệ mà Đức Kitô đã chọn lựa, đã giáo dục, đã dạy dỗ trong suốt 3 năm trời. Hy vọng rằng họ sẽ là những người thân tín của Ngài để có thể an ủi Ngài trong giờ phút đau khổ này. Thế nhưng chúng ta thấy chính những môn đệ này lại là những con người phản bội và bỏ Ngài đầu tiên. Tồi tệ nhất đó là Judas Iscariot, người đã được Đức Kitô và các tông đồ trao phó túi tiền và quyền quản lý tài chính cho ông. Thế nhưng ông đã bán đứng Đức Kitô chỉ với 30 đồng bạc. Rồi cũng chính Judas đã dẫn những người lính đến bắt Đức Kitô tại vườn cây dầu, và anh đã dùng cái hôn để làm dấu cho những người lính bắt Đức Kitô. Quả là một cái hôn bỉ ổi. Rồi đến các tông đồ khác cũng vậy. Những người này mới đây, mới ít giờ trước đây, đã hung hăng tuyên bố là sẽ theo Chúa cho đến cùng. Thế nhưng họ đã bỏ Chúa mà trốn hết. Đặc biệt là Phêrô, trong bữa tiệc ly, ông đã mạnh dạn và nói với Đức Kitô rằng: dù mọi người có bỏ thầy thì con sẽ sống chết với thầy. Thế nhưng chính ông lại là người chối Chúa không phải một lần, nhưng là tới 3 lần. Cho nên đúng là 3 năm dạy dỗ giáo dục của Đức Kitô coi như là đổ xuống sông xuống biển hết. Rồi đến sự thất bại xét từ phía những về đám đông dân chúng. Đám đông dân chúng là những người đã từng đi theo Đức Kitô, nghe Đức Kitô giảng, chứng kiến những phép lạ Đức Kitô làm. Có thể trong số họ có cả những người đã được Đức Kitô chữa cho khỏi bệnh tật, và cũng có thể trong số họ có cả những người cách đó mấy ngày đã trải áo mình xuống mặt đường, rồi lấy cành cây để hoan hô, tung hô Chúa vào thành Jerusalem. Thì bây giờ chính những con người này lại quay lưng lại với Chúa, về phe với những người biệt phái, những tư tế, những kinh sư, để mà tố cáo Đức Kitô, lên án tử cho Đức Kitô, trong khi đó lại xin tha cho Baraba là một tên tội phạm khét tiếng. Như thế chúng ta mới thấy lòng dạ con người thật là tráo trở và phản bội như thế nào. Rồi cái thất bại của Đức Kitô cũng có thể nhìn từ phía những người biệt phái, những người Do Thái, kinh sư, luật sĩ, nói chung là dưới lãnh đạo Do Thái. Đức Kitô đã không thể nào thuyết phục họ và cảm hóa họ. Bằng mọi cách, Ngài đã giải thích, đã đối thoại, đã tranh luận với họ để làm cho họ hiểu được cái vai trò của Ngài và những công việc Ngài làm là vì Thiên Chúa Cha đã sai Ngài làm. Thế nhưng những người Do Thái này trước sau như một, họ không đón nhận lời Đức Kitô, không chấp nhận cái chân lý mà Đức Kitô đem đến cho họ, và họ đã quyết tâm phải giết Chúa Kitô cho bằng được. Và hôm nay họ đã thực hiện cái ý đồ đó. Cho nên xét về tất cả những cái phương diện đó, chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời của Đức Kitô là một sự bế tắc, và cái chết của Ngài có vẻ như vô nghĩa. Thế còn về phía Đức Kitô thì sao? Chắc chắn Ngài rất buồn trước cái lòng dạ thay đổi của con người. Thậm chí đã có lúc trong vườn cây dầu, Đức Kitô đã sợ hãi và cầu nguyện với Thiên Chúa Cha rằng: lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý Cha chứ đừng theo ý con. Có nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đức Kitô vẫn một mực nhẫn nhục, chịu đựng, hy sinh, đau khổ, vác thập giá và cái chết để vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa Cha, đem lại ơn cứu độ và sự sống cho nhân loại. Đức Kitô nhẫn nhục trước những lời thách thức của người Do Thái, Ngài nhẫn nhục trước những đau khổ Ngài phải chịu, và Ngài nhẫn nhục chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng khi mà bị chết treo trên thập giá. Cho nên đúng như lời Đức Kitô nói: ta có quyền trên mạng sống của ta, ta có thể cho đi và ta có quyền lấy lại. Có nghĩa là cái chết của Đức Kitô không phải là một cái chết bất mãn, không phải là một cái chết bất đắc dĩ, nhưng là một cái chết tự nguyện để đem đến ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Và dĩ nhiên trong tuần này chúng ta có cả một tuần để chúng ta tiếp tục suy niệm. Một bên là lòng dạ tráo trở của con người phản bội, thay đổi, vô ơn, cố chấp trong tội lỗi, và một bên là sự nhẫn nhục, chịu đựng, yêu thương, tha thứ của Đức Kitô. Xin cho cuộc thương khó của Đức Kitô trở thành bài học cho cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay.